Tăng ni Phật và Phật tử chúng con xin đề đầu cung thỉnh Thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa an tọa. Kính mời toàn thể cử Phật tử ngồi xuống.
Vâng, xin mời quý vị cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục trả lời câu hỏi thì theo như kỳ trước, đáng lẽ chúng ta có đề cập đến lược qua về vấn đề của A Lại Gia Thức, nhưng vì có hai câu hỏi nữa liên hệ vấn đề nghiệp mà tiếp tục. Một câu hỏi: khi mình phát nguyện thọ Bồ Tát giới từ đây đến tận đời vị lai, cái gì sẽ theo con đến tận đời vị lai? Có phải nguyện hay giới thể hay cả hai? Nếu là giới thể thì con không hiểu, nếu khi con tạo nghiệp ác phạm giới đọa địa ngục, vậy có phải con đã mất giới thể, vậy làm sao nó theo con xuống được địa ngục? Câu nữa là khi thọ giới nên không đắc được giới thể thì không có năng lực giới trợ duyên. Phần lớn chúng con khi thọ giới không quán tưởng đúng, xin Thầy chỉ cho chúng con cách nào để có được năng lực giới. Thì trước hết là câu hỏi thứ nhất, thì nguyện hay giới thể là một. Thì vì chúng ta bị các danh từ đôi khi nó hơi lúng túng trong đó. Giới thực ra là nguyện. Phát nguyện không làm tất cả các điều ác, đó là giới. Nếu không phải là nguyện thì không thành giới được. Chỉ có điều bây giờ chúng ta nói thêm một chút về vấn đề giới, thọ giới trong đạo Phật. Không đơn giản là cái thọ giới trong đạo Phật chỉ là một hình thức lấy lệ, mà đây là một cái pháp thức cần phải trải qua. Pháp thức này hướng dẫn ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Những kỳ trước chúng ta có nghe qua, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đó là hữu biểu nghiệp. Sau khi hoàn tất hữu biểu nghiệp rồi thì chúng ta còn lại vô biểu nghiệp. Vô biểu nghiệp đó là giới thể, nhưng mà để đúng nghĩa là cái chữ giới, không đơn giản chỉ nói vô biểu nghiệp. Tại vì nếu chúng ta làm một việc ác, chúng ta làm một việc thiện xong, nó cũng có vô biểu nghiệp. Nhưng muốn gọi cái vô biểu nghiệp đó là giới thì nó phải có nguyện ở trong đó. Dù là điều ác thì chúng ta cũng phải có nguyện thì cái điều ác nó mới thành giới. Dù là điều thiện, chúng ta cũng phải có nguyện thì điều thiện nó mới thành giới. Thì điều kiện để có được giới thể nó có hai mặt. Thứ nhất là đối tượng của, thí dụ bây giờ mình lấy trường hợp của thọ giới, tức là trường hợp thiện, thọ giới mà thiện đó. Tại vì trong đạo Phật phân ra giới, cái nghĩa của giới á, nó chỉ có nghĩa là cấm ngăn, chứ nó chưa có nghĩa thiện hay ác. Ví dụ như mình mà phát một cái tâm là gặp ai là giết đấy, mình phát một cái tâm nguyện như vậy đó. Đó. Thì cái tâm nguyện đó nó coi như là một cái giới của mình, chứ không phải là giới là đương nhiên có nghĩa là tốt. Mình nhớ điều vậy. Thành ra chính vậy nên đây mình lấy một cái thí dụ ở đây về giới mà là thiện, tức là mình thọ giới của Đức Phật. Thì muốn biến cái điều thiện nó thành giới đó, thì nó có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là cái đối tượng để mà mình hành giới, nó phải là gọi là biến biến mãn, tức là nó phải đối với tất cả, tất cả không chừa sót một sự vật nào. Và có thể nói là mình nói cho nó theo danh từ của đạo ấy, đó là kể cả hữu tình vô tình. Nếu mà cái tâm mà làm thiện của mình, không làm ác của mình đó, mà nó không biến mãn tất cả các hữu tình, các loài và các sự vật như vậy ấy, thì nó không thành giới. Ở đây chúng ta mới nhận xét, thường thường chúng ta sống cuộc đời làm thiện á, tâm làm thiện của chúng ta nó không có biến mãn tất cả các pháp. Chúng ta làm thiện với những người cần thiết, chúng ta không có làm thiện với những người dư giả. Chúng ta làm thiện với những người nghèo cùng, khốn khổ, cần. Những người dư giả giàu có hơn mình, giàu hơn mình rất nhiều, thì mình có nghĩ chuyện làm thiện người ta. Thành ra cái tâm thiện của mình nó không có biến mãn, cho nên tâm thiện nó không được quyền gọi là giới. Muốn cái tâm thiện mà nó trở thành giới, nó phải biến mãn hết. Mà nó biến mãn cả hữu tình với vô tình, nghĩa là làm sao vậy? Tại vì đối với pháp nào nó cũng có thiện pháp trong đó hết. Hữu tình, mình đừng có giết, mình đừng có làm khổ người ta. Đối với vật vô tình là gì? Là của cải của người ta, đừng có ăn trộm. Rượu đừng có uống, rượu là vô tình. Thì đó là cái tâm thiện của mình á, nó đối với cái cảnh hữu tình lẫn cảnh vô tình thì nó đều phải phát triển, vận chuyển, phát động để nó thực hành các điều thiện. Thì lúc bây giờ đó cái nguyện nó mới trúng. Phải nhớ bất kể thời gian, không gian và trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó mới trở thành giới ở trong đạo Phật. Tức là mình không được quyền đặt điều kiện, thí dụ lấy một cái giới sát sinh ra nữa. Mình người đời, có nhiều người sinh ra đời đó là cũng không có chịu sát sinh, nhưng mà đó chỉ là thiện, không phải là giới. Lớn lên do mình hiểu biết cái lẽ này lẽ nọ, do mình nghe được triết lý của triết gia này, của thánh nhân kia, cho nên mình không sát sinh. Cái đó cũng chưa phải là giới của đạo Phật. Giới của đạo Phật không sát sinh là từ cái con muỗi, con ruồi nhỏ nhất lên cho đến những sự vật cao thượng nhất, thánh nhân cho đến Đức Phật cũng phải có ở trong cái quán tưởng của mình. Mình muốn có được cái giới không sát sinh đó là khi mình quán tưởng mình không sát ai đây, là nó phải có hết. Và quá khứ, hiện tại, tương lai, mình phải thấu cùng tận vô thủy quá khứ đến vô chung vị lai, không sát. Chứ mình không có thể nào nói rằng là trong đời này không sát, đời sau sát, hay là mà năm nay không sát, sang năm sát. Trên vấn đề thời gian nó phải biến cùng hết như vậy. Vấn đề không gian là nó phải trọn vẹn hết, mười phương. Mình không được quyền nói rằng là tôi không giết người địa cầu, người ở hành tinh khác đến tôi sẽ có thể giết. Nó không thành giới. Cái không giết của mình không phải là giới trong đạo Phật, mà nó phải biến cùng mười phương, đông tây nam bắc thượng hạ tứ duy, tức là các phương phụ, tổng cộng mười phương như vậy, chúng sinh bất cùng tận, không giết. tất cả các quốc độ, tất cả các thế giới vô cùng tận trong hư không này, với tất cả các y báo, chứng báo. Y báo tức là vô tình, chứng báo là hữu tình, đều không biết. Vô tình là đất đai, cây cối, nhà cửa, sự vật của người ta không bao giờ ăn trộm. Mình phát cái tâm vậy á, thì mới có đủ điều kiện để thành giới. Cái điều thứ ba nữa là dưới bất cứ hoàn cảnh nào, mình không bao giờ được là tôi sẽ không sát sinh, nếu không có chữ nếu không đó. Người ta giết mình, mình cũng không sát sinh. Rồi mình nói là tôi sẽ không giết ai hết, nếu người ta đừng giết tôi. Cái đó nó không còn là giới của Đức Phật nữa, giới của Đạo Phật. Giới của Đạo Phật nó biến trùng hết. Nghĩa là cái tâm nguyện nó không bỏ sót một cái pháp nào, và bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng không lay động được nó, thì mới kêu là giới. Tức là mình không có đặt ra trường hợp con sẽ không giết người nếu người ta không đụng tới con. Con sẽ không giết người ta nếu người ta không đụng đến người thân của con. Nếu mà mình nói như vậy, có nghĩa là điều kiện như vậy thì nó không phải là giới nữa. Thành ra cái giới đây là giới của đạo, cái giới của chân lý, bản thể của chân lý. Bản thể của chân lý nó không phân biệt bất cứ cái gì hết. Bản thể của chân lý nó thuần thiện, và nó trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng thiện. Mình muốn chứng nhập được cái chân lý đó, mình phải phát cái tâm thiện nó như vậy. Thành ra trong lúc mình quán, tưởng là phải quán vậy đó. Quán ba đời là không, thời gian mười phương, không gian, tất cả hữu tình, y báo, chính báo ở trong mười phương ba đời đó, và dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Đức Phật đó, mà có đem hết dòng họ Thích ra giết, Đức Phật cũng không có sát sinh. Thì Đức Phật là hiện thân của chân lý, nó không có cái trường hợp sát sinh. Cho nên chúng ta biết là muốn vào giới của Đạo Phật là phải phát nguyện và quán tưởng như vậy. Đó là cái điều kiện thứ nhất, tức là cái thiện của mình, cái tâm thiện của mình nó phải biến mãn khắp mọi loài chúng sinh, vô tình hữu tình, khắp mười phương ba đời, dưới bất cứ mọi hoàn cảnh thúc ép mình đều không lay động. Xả mất mạng này, mất mạng này chứ không để phạm giới. Đó, như vậy nó mới thành giới. Cái điều thứ hai nữa là mình nghe kỳ trước rồi, là phải có một thời hạn. Nếu thiếu hai cái điều kiện này, một điều kiện là đối tượng của giới, điều kiện thứ hai là một cái hạn kỳ. Nếu mình thiếu hai cái điều kiện đó, nó không còn là giới nữa, và coi như nó không có chuyện đắc giới nữa. Cho nên khi vào trong một cái giới đàn để thọ giới, thì cái điều này phải được khai thị, phải được khai mở, chỉ dẫn rõ ràng, để tâm của mình nó quán tường để mà tiếp thu, tiếp thọ được giới thể. Thì tại sao lại dùng cái chữ giới thể? Giới thể đó nằm ở đâu? Giới là một cái gì có thật, chứ không phải là một cái danh từ trừu tượng, một cái suy tưởng triết lý. Cho nên nó kêu là thể, thể là thực thể, có thật. Cái giới nó có thật có nghĩa là nó có tác dụng. Đối với trong Đạo Phật, cái có thật là nó có tác dụng. Tác dụng là như thế nào? Cái tác dụng đó nó đưa đến một kết quả. Thế cho nên thường giới thể nó có cái tính chất của nhân, để nó chiêu cảm quả báo. Nên một cái gì mà nó như vậy là đối với lại cái nghĩa của thế gian là chắc chắn cái đó có. Cái nước ở sa mạc mà mình do khát quá, cái ảo ảnh đó, nó nhìn thấy mà nó không có thực, cho nên nó không có tác dụng làm hết cái khát của mình. Còn cái gì nó có, nó sẽ có tác dụng, nó sẽ có thành quả làm cho mình hết khát. Thì giới ở đây cũng vậy, giới có thực. Mà khi nó có thực thì nó phải có cái chỗ của nó. Giới có cái chỗ, đầu tiên cái chỗ đó là ở nơi tâm của Đức Phật, ở nơi trí giác của Đức Phật mà nó thành giới. Khi mà mình thọ giới xong rồi đó, thì cái giới nó truyền sang tâm của mình. Tâm mình là chỗ chứa giới, Cho nên giới nó có chỗ và nó có tác dụng thực. Đấy, khi nó có chỗ, khi mà mình thọ giới xong rồi đó, thì cái giới nó truyền sang tâm của mình. Tâm mình là chỗ chứa giới. Cho nên giới nó có chỗ và nó có tác dụng thực. Đấy, khi nó có chỗ như vậy và nó có tác dụng thực như vậy thì kêu nó là bản thể, một thực thể. Cho nên giới không chỉ là những cái điều, cái ý nghĩa suông. Mà nó có một cái thực có, một cái thực thể nằm ngay nơi trong tâm mình. Khi thọ giới có nghĩa là mình muốn lấy được cái giới đó từ nơi Phật, từ nơi Tam Bảo mà sang mình. Còn thì đó là cái ý nghĩa của thọ giới. Cái cách thức làm sao mà truyền được cái thực thể thuần thiện đó, đó từ Phật, từ Tam Bảo sang mình đó. Cái cách thức đó là cái cách thức mà mình vào giới đàn thực hành bằng ba nghiệp thân khẩu ý. Tất cả mọi cái các pháp mà nó có thực và nó chờ đến có tác dụng nhân quả có thực, nó đều phải trải qua cái giai đoạn của ba nghiệp thân khẩu ý hết, nó mới trở thành thực. Thành ra chính vì vậy mà cái nghi thức truyền giới và thọ giới nó không phải chỉ là hình thức suông, có không có không quan trọng, mà trái lại nếu không có cái nghi thức đó thì mình không có đắc giới. Cho nên đã muốn là có giới, đắc giới của Đức Phật thì nó phải trải qua cái nghi thức thọ giới đó. Nên đó là ý nghĩa để cho mình biết như vậy. Thế lúc đó mình mới dùng, bây giờ mình mới dùng cách nào đây? Mình mới dùng ba nghiệp của mình. Thì dễ hiểu nhất là thân nghiệp của mình là quỳ ngay ngắn. Nhưng mà nếu mà nói cho nó đủ là mình đã chuẩn bị sám hối cái gì trước đó nữa rồi. Giờ đây vào nơi mình mới quỳ ngay đó. Khẩu nghiệp của mình là trong suốt cái giai đoạn mà truyền giới đó, cái nghi thức đó, mình sẽ được hướng dẫn. Bởi vì nếu mà mình nói nó chặt đi một cái á, thì cái lực của vô biểu nghiệp á, tức là cái giới thể á, nó sẽ bị tổn hoại. Cái bước đầu nó rất quan trọng. Cho nên chính vì vậy á, mà luôn luôn phải có một vị thầy hướng dẫn mình. Mình chỉ lặp lại theo thôi. Và cái điều kiện ở trong giới luật á, là mình không được nói thầm. Bởi vì lúc đó mình dùng khẩu nghiệp, mình phải nói ra thành tiếng. Và đặc biệt tên mình phải nói cho nó rõ. Mình muốn giới về mình là ai, mình phải nói rõ để mình tiếp nhận cái giới đó. Thành ra chính những cái điều kiện nó là đều phải đầy đủ hết á. Mình không được nói chập. Thành ra bắt buộc phải nói theo cái vị đó, và nếu mà kỹ lưỡng nữa thì các vị tổ luật, các luật sư ấy, bắt mình phải nói cho nó trúng và phải nói đúng thứ tự. Tức là mình đừng có nghĩ là cái điều, cái câu đó mình biết rồi mà cái vị giới sư nói chưa hết mà mình đã nói đè lên. Tức là phải chờ giới sư nói xong rồi mình lặp lại. Chứ dù mình có biết rất rõ, và cũng để đề phòng, dù cái thực ra cái đó là lời nói của mình, tại mình phát nguyện mà. Vào trong một cái giới đàn rồi, những cái gì nói là nguyện của mình hết á. Nhưng mà để cho khẩu nghiệp của mình được viên mãn á, mới đắc giới được á. Cho nên chính vì vậy đó mà giới sư phải nói trước. Giới sư có nói chật, giới sư nói lại, nó không có tổn hại gì hết á. Chứ mình nói chật một cái là coi như nó quan trọng, giới thể không đắc. Thành ra chính vì vậy mà nó cần, nếu mà nói là cho thật là hoàn hảo thì vấn đề thọ giới đó nó cần đòi hỏi mình phải tập luyện trước rất nhiều, chứ không đơn giản là đến ngày thọ giới mình đến thọ giới. Thì ba nghiệp thân khẩu như vậy, hai nghiệp thân khẩu vậy rồi, cái nghiệp ý của mình á là nó phải được tập luyện ngay từ trước đó, mình muốn thọ giới không phải ai hết á. Mình muốn thọ giới, mình cần phải hiểu giới, mình cần phải hiểu cái nghĩa của pháp, và mình phải khởi lên cái tâm mong cầu thọ nhận. Thành ra mình thọ theo bạn bè với này nọ gì gì á, thì đúng nguyên tắc là không bao giờ đắc giới. Thọ mà chưa hiểu gì hết, đúng nguyên tắc là không có đắc giới, không có đắc giới thể. Vậy tức là thực ở trong tâm mình chưa có giới. À, chính đó là cái vấn đề mà các tổ luật trong đạo Phật thường hay than phiền, là con người ta thọ giới không được nghiêm chỉnh và không có đắc giới. Đó là điều mình hiểu vậy, à, đúng như pháp nó như vậy. Thì lúc đó cái ý mình, ý nghiệp mình á, nó sẽ đến cái khi mà nào là cái lúc quan trọng nhất. Suốt cái thời gian đó, ý nghiệp của mình luôn luôn á, nó ở trong cái tâm trạng là mong cầu được thọ giới hoan hỷ. Cho đến khi mà, nếu đây mình nói Bồ Tát giới, là đến khi mà vị thầy lên bạch ba lần yết ma xin giới với Đức Phật cho mình thọ giới đó. Đó là cái lúc mình bắt đầu vận cái ý nghiệp của mình mà quán tưởng cho nó đúng cách. Và suốt cái lúc mà cho từ lúc vào cho đến cái lúc đó, nó là tâm của mình á, phải luôn 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 cần cầu, cầu mong có được giới, rất là khao khát như vậy. Và nó phải hiểu rõ trong cái cầu mong, nó phải hiểu rõ như khi nãy mình nghe vấn đề đó, giới là như thế nào. Mình không muốn làm tất cả những cái điều ác với tất cả chúng sinh trong mười phương ba đời ấy. Và kỳ trước mình có nghe nữa đó, là trước đó là mình phải phát Bồ Đề Tâm nữa, vì mình thọ Bồ Tát giới mà. Mà phát Bồ Đề Tâm đó thì có, nếu mà nói cho đúng ra thì trước đó đó mình phải có một cái lễ là thọ Bồ Đề Tâm giới nữa. Thọ Bồ Đề Tâm giới sau đó rồi coi như là mình mới chính thức là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát nguyện, mà nguyện đó được kêu, được gọi là một căn bản của giới. Cho nên người ta còn nói là thọ Bồ Đề Tâm giới. Thọ Bồ Đề Tâm giới xong như vậy rồi đó, mình mới thanh tịnh thân khẩu ý của mình qua những sự sám hối. Tức là có thể trước đó một tuần lễ, một tháng đó mình sám hối như vậy, rồi sau đó mình mới đến giới đàn và vào đó mà thọ Bồ Tát giới. Nếu mà nói mà đúng như pháp á, thì mình phải làm như vậy. Thì khi mà đến ngay cái lúc xong, nếu mà xong ba cái lần bạch yết ma, tức là bạch với Phật, cái vị giới sư lên trước Phật quỳ bạch với Phật, bạch bằng khẩu nghiệp và nói lớn lên cho mình nghe, nói lớn cho mình nghe để mà mình quán tưởng á, thì bạch Phật xin giới cho mình, xin cho mình được thọ giới, bạch ba lần, lặp lại ba lần. Thì lúc đó mỗi một lần như vậy thì tâm ý của mình nó phải theo đó mà quán tưởng. Thì quán tưởng này nó có ba giai đoạn theo ba lần bạch. Giai đoạn thứ nhất á, mình quán tưởng với cái Bồ Đề Tâm, với cái tâm cần cầu giới, biến cùng hết chúng sinh giới. Cái tâm thiện như vậy đó, mình mới quán thấy với cái tâm, tức là cái ý nghiệp cầu giới của mình nó mạnh như vậy đó, cho nên nó thu hút tất cả những cái thiện pháp nằm ở khắp mười phương ba đời pháp giới. Bất cứ một pháp nào nó cũng đều có thiện, có ác hết đó. Một cái bông hoa người ta cắm lên, người ta rất thích thú rồi đó, mình lấy tay mình vò đi một cái nó thành ác. Một cái bình bông của người ta mà dù nó chỉ có là một đồng thôi, mình ăn cắp đi mất nó thành ác. Bất cứ từ nơi một pháp nào nó cũng có thiện có ác ở trong đó hết á. Một lời nói ra của mình nó mà nói ái ngữ một cái là nó thành thiện, nói ác khẩu một cái nó thành ác. Mình biết là từ âm thanh, từ màu sắc, từ hữu tình, từ vô tình, nó đều chứa các pháp thiện và ác ở trong đó. Giờ đây khi mình thọ giới, với cái tâm nguyện cần cầu đúng như pháp của mình như vậy á, nó chiêu cảm các cái thiện pháp. Các thiện pháp nó nằm ở các sự vật, nó là không ăn cắp, nó nằm ở các chúng sinh, nó là không sát sinh, không nói láo, không tà hạnh, không dâm dục. Vậy vô lượng thiện pháp như vậy á, nó đều chuyển động theo cái năng lực thu hút của tâm mình. Nghĩa là mình muốn tiếp thu về cái tâm mình để nó trở thành một cái thực thể ở nơi con người mình. Đó, cho nên cái tâm cần cầu giới, khát khao giới của mình mà đúng như pháp, nó có năng lực như vậy. Thế cái quán tưởng đầu tiên khi mà vị thầy bạch yết ma lần đầu xong một cái á, thì cái người giới tử đó quán tưởng thấy tất cả các thiện pháp khắp ba đời mười phương á, đều chuyển động rời khỏi chỗ đó, mà bắt đầu bị cái hút lực, cái hấp dẫn lực á, của cái tâm cần cầu giới của mình á, nó kéo. Thành ra mình khởi lên một cái ý nghiệp, cái ý nguyện cầu giới, đó là một cái nghiệp của ý đó. Nó kéo hết thiện pháp về nó. Thì mình thấy nó vận chuyển đi như vậy, hướng về phía tâm mình. Nhưng mà cái tiến trình thứ hai, tức là bắt đầu vị giới sư bạch yết ma lần thứ hai xong, thì mình quán tưởng thấy là tất cả các cái giới pháp đó nó tụ lại ở trong hư không, nhưng mà ngay trên đỉnh đầu của mình. Đó là lần quán tưởng, lần yết ma thứ hai. Thì mình có thể, trong giới luật nói, mình có thể quán tưởng thấy đó là cả một cái vầng mây khổng lồ to lớn, thiện pháp tụ lại hết. Hay là nó có thể đó là một cái bảo cái lớn, hình tướng, tất cả những hình tướng như vậy đó, để là tiêu biểu tượng cho thiện pháp. Một vầng mây sáng lớn chờ đợi sẵn ở trong không ngay trên đỉnh đầu của mình. Đến vị giới sư sẽ bạch lại một lần cuối cùng, lần thứ ba, lời cầu xin Phật truyền giới cho mình. Bạch xong một cái, mình quán tưởng từ cái vầng mây sáng lớn nó tuôn xuống thành nước, tuôn xuống qua đỉnh đầu của mình, đỉnh môn của mình, tràn ngập vào khắp thân tâm của mình, thân tâm hiện tại của mình. Và nó như là nó tẩy sạch tất cả trần cấu trong thân tâm của mình, cái nghiệp hiện tại của mình ấy, và nó tụ lại thành ra là một cái năng lực, một cái công năng gọi là có thật, cho nên gọi là thể. Công năng này luôn luôn có cái năng lực giữ cho mình không làm ác, cho nên kêu là giới. Thành lực, thành tựu được một cái năng lực gọi là giới thể. Và không ai nhìn thấy, mình cũng không nhìn thấy, mà nó từ nghiệp mà ra, cho nên gọi là vô biểu nghiệp. Như vậy đó là cái tiến trình thọ giới của mình coi như là xong, đắc giới. Các tổ luật hồi xưa đó, khi thọ giới xong rồi còn chưa chắc chắn mình có đắc giới không nữa, các ngài bèn tụng kinh, kinh hành sám hối cho đến bao giờ nó có điểm lành hiện ra đó, mới tin là mình đắc giới rồi. Thành ra chính vậy mà chúng ta thấy các vị mà họ theo luật, các vị luật tổ luật từ xưa đó, họ tu về giới luật đó, thọ giới nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc vô cùng. Như vậy thì như vậy cái nguyện nó trở thành ra là một cái vô biểu nghiệp. Cái nguyện hay nghiệp chẳng qua là mình, nó cũng chỉ là ý nghiệp. Cái nguyện của mình nó chỉ là ý nghiệp, nhưng mà nguyện là một cái ý nghiệp đặc biệt. Nhất là nói về đạo, nguyện của đạo nó rất đặc biệt, phải học trong đời nó không có. Cho nên đôi khi phải nói cái chữ nguyện để cho nó rõ hơn. Thực ra chỉ là ý nghiệp. Và khi cái nguyện đó nó mà mình đã dùng ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình làm đúng như pháp rồi á, thì nó đắc thành cái giới thể. Cái nguyện đó của mình là nguyện không làm ác. Nhưng khi mình nghe rõ ra cái pháp ở trong đạo Phật phân tích á, thì mình mới thấy cái nguyện này rất đặc biệt. Không làm ác không đơn giản là chỉ có trước mắt mình thấy rồi không làm ác, mà nó phải mười phương ba đời, tất cả hữu tình vô tình, dưới bất cứ hoàn cảnh thúc bách nào cũng nguyện không làm ác. Thì lúc bây giờ đó, cái nguyện đó nó rất đặc biệt, mình phải học mới có, phải tập mới có. Cho nên dùng cái chữ nguyện để cho nó nói rõ hơn. Vậy thì cái giới thể đó, khi mà kỳ trước chúng ta nghe, khi mà thọ Bồ Tát giới rồi á, thì cái kỳ hạn của mình á, là đến khi thành Phật. Thế cho nên cái giới thể nó còn cho đến bao giờ mình thành Phật. Vì vậy đây câu hỏi nó là, thì cái kỳ hạn của mình á, là đến khi thành Phật. Thế cho nên cái giới thể nó còn cho đến bao giờ mình thành Phật. Vì vậy đây câu hỏi nó là, nếu khi mình tạo nghiệp ác, phải đọa địa ngục, thì như vậy là giới thể nó bị mất, hay tại sao lại nói là theo mình xuống địa ngục nữa? Thực sự mà nói, vấn đề mất giới, nó hơi, nó có vẻ phức tạp chút, thì chúng ta suy xét như sau. Nói về vấn đề mất giới hay là nói chung là xả giới trong đạo Phật, nó có các trường hợp. Hôm trước mình nghe là trường hợp theo kỳ hạn. Nếu mình hạn một ngày một đêm thì hết một ngày một đêm, lúc đó giới nó tự động xả, tự động. Nếu chưa hết một ngày một đêm, nó không có tự động xả. Nếu chưa hết một ngày một đêm mà nó xảy ra những cái gì nữa mới xả. Ví dụ mình mới có thọ giới bắt con trai một ngày một đêm, mới có một nửa, mới xong một ngày chưa đến một đêm nữa mà mình muốn xả, thì lúc đó nó không có tự động xả, mà mình phải nói, mình nói ra là tôi muốn xả giới. Dù là bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào, ví dụ mình bảo là bây giờ tôi có một cái công việc này cần thiết cấp bách phải làm, không phải do tôi mất lòng tin gì hết á, cho nên tôi muốn xả giới, thì mình cứ nói với vị thầy, nói với một đồng đạo, miễn cái người đó người ta hiểu rõ mình muốn nói cái gì. Mình đừng nói với một người ngớ ngẩn hay một người tàn tật người ta không biết, một người đang ngủ, bất cứ cái gì, là nó không có thành xả giới. Mà nếu nó không thành xả giới mà mình làm thì nó thành phạm giới, tại mình có giới. Cho nên giờ vì một trường hợp nào đó, ví dụ như mình nhận cái giới không uống rượu, nhưng mà hôm đó chưa hết cái kỳ hạn, mình phải đi ngoại giao tiếp xúc một chuyện quan trọng, tổng thống mời gặp, có chuyện gấp, đang chống đối terrorist gì đó, lúc bây giờ mình đến mình biết là phải uống rượu, thì mình phải xả giới để mình khỏi phạm. Thì lúc đó mình mới nói, mình mới tìm một vị đồng đạo, vị thầy mình nói trường hợp như vậy, cho nên xả giới. Thì lúc đó nói xong một cái, người kia hiểu rõ ý mình một cái là giới tự động mất. Đó là cái nguyên tắc tự nhiên của các pháp, chứ nó không phải là do ai đặt ra bày ra hết. Chỉ có do cái trí giác của Đức Phật nhìn ra cái sự liên hệ giữa các nghiệp nó với nhau nó như vậy. Thì như vậy á, là mình không còn phải giữ cái giới uống rượu nữa. Lúc đó mình đi mình uống rượu nó không bị phạm giới. Một là vậy, hai nữa là chưa hết một ngày một đêm đó, mà tự nhiên cái mình nói, chứ tôi thấy đạo Phật không có chúng, tôi thấy đạo Phật không có tin tưởng được, tôi ngao ngán đạo Phật, tôi muốn bỏ, tôi không còn một cái tin tưởng hết, tự nhiên tự động giới nó mất. Đó cũng là trường hợp mà mình nói ra với một người. Nếu mà mình ngồi ở trong phòng, mình khóa cửa lại, mình bảo ấy, trời ơi chán đạo Phật quá, chẳng có cái gì hay cái gì đúng, mà không có ai nghe hết, mình cũng không mất giới. Nó đòi hỏi điều kiện phải có một người làm chứng. Thì cái pháp nó lạ như vậy, cái nguyên tắc của pháp nó như vậy. Thành ra có thở than gì thở than, nó như vậy đó. Đó, thì mình cứ một mình đi, mình nghe, mình lãnh thì nó vẫn còn, sau đó giới nó vẫn còn, giới thể vẫn còn ở nơi mình. Dĩ nhiên cái trường hợp đó nó kêu là mình bị yếu, tức là giới thể của mình nó bị bệnh đó, nhưng mà không mất, muốn mất đó thì phải có một người làm chứng. Thành ra trường hợp mà xả giới thông thường là có một người làm chứng, dù hoàn cảnh của mình là chán giới hay hoàn cảnh của mình là phải tạm ngưng giới không cần biết, nhưng mà phải có một người làm chứng. làm chứng bằng cách nghe, và mình phải dùng khẩu nghiệp. Nên nếu chúng ta học vào pháp và trong đạo Phật, vấn đề về giới chúng ta sẽ thấy cái quan trọng của khẩu nghiệp vô cùng. Khẩu nghiệp rất là quan trọng. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba nữa đó là chúng ta phát sinh tà kiến. Trường hợp này cũng tự động xả, không cần phải nói với ai hết. Nếu mình phát sinh tà kiến, cái chữ tà kiến ở trong đạo Phật, cái tiêu biểu cho cái tà kiến là không tin nhân quả. Không tin nhân quả nữa, đời này không có nhân, không có quả, không có đời trước, đời sau, không có nhân quả. Thì đây chúng ta cũng phải phân biệt hai trường hợp. Người đời của mình là ở trong trạng thái nghi ngờ. Còn khi đã gọi là kiến, có nghĩa là nó dứt khoát không nghi nữa mới được kêu là kiến. Người đời mình 10 người ấy, thì 10 người tin là không biết có đời trước, đời sau không. Không dám tin, nghi ngờ. Nghi ngờ chưa phải là kiến. Mà dứt khoát không nghi gì nữa mới là kiến. Thành ra hễ khởi tà kiến là một cái là giới thể mất. Cái giới thể của Đức Phật nó là nguyên lý nhân quả. Tại sao mình lại phải làm thiện như vậy? Tại sao mình lại phải thuần thiện như vậy? Bởi vì cái đó là một cái nhân để mang lại tất cả những cái kết quả giải thoát viên mãn. Cái thuần thiện có nghĩa là cái thiện viên mãn thì quả nó mới viên mãn. Vì theo lý nhân quả đó mà mình mới thọ giới. Nay á, mà mình bài bác nhân quả một cái á, là tự động cái giới thể nó tàn nát hết, rã ra hết rồi. Cho nên phát sinh tà kiến. Mà nếu mà nó còn kèm theo cái là hủy bán tam bảo, phát sinh tà kiến nữa, mà còn kèm theo cái hủy bán tam bảo, tức là ví dụ mình bảo không có nhân quả gì hết á, ông Phật ông nói sai, ông nói vậy ông lừa mọi người, có nhân có quả thì nói như vậy đó, tức là mình vừa hủy bán tam bảo mà vừa phát sinh tà kiến. Thì cái đó còn chắc chắn 1000% nữa là giới thể nó mất. Thành ra đó là trường hợp thứ ba là giới mất. Giới mất vì phát sinh tà kiến. Trường hợp thứ tư thì nó hơi kỳ kỳ. Trường hợp thứ tư này là không phải trong những trường hợp trước. Nhưng mà trong giới luật nói là tự nhiên mình trở thành ra là vừa là nam vừa là nữ, tự nhiên thì giới thể nó mất. Bởi vì cái nguyên tắc của giới ấy, muốn có giới thể người đó phải hoặc là nam hoặc là nữ, không được quyền làm hai một lúc. Thế làm hai một lúc là tự nhiên giới thể nó mất. Nói cách bình thường ra, nếu mình làm hai lúc rồi học Phật tử gặp mình, người ta biết kêu là thầy hay cô, mình thuộc vào tăng hay là thuộc vào ni, cái này là nó lúng túng quá mức. Thì tự nhiên là cái nguyên tắc của chân lý nó không có chấp nhận hiện hữu ra ở nơi những hoàn cảnh như vậy. Nguyên tắc của chân lý nó chỉ có thể hiện ra ở hoặc là nam hoặc là nữ. Những trường hợp lúng túng đó, nguyên tắc của chân lý nó lu mờ đi, cho nên cái giới thể là biểu tượng của chân lý nó sẽ mất. Cho nên chúng ta có bốn trường hợp mất giới như vậy. Bây giờ chúng ta muốn biết mất giới hay không thì nó có phải trong bốn trường hợp không, thì chúng ta sẽ thấy ngay là chuyện mà tạo ác đọa địa ngục chưa chắc tạo ác là mất giới. Cái tạo ác này là nghiệp chướng nó khuấy động ở trong mình, nó xui biểu trong mình. Nghiệp chướng đó là ma vương, nó bao nhiêu đời nhiêu kiếp với cái thói quen của mình đó. Cho nên mình do cưỡng không nổi mà làm một cái nghiệp ác rồi mới đọa địa ngục. Đó là nhân quả. Trong khi cái tâm của mình nó vẫn đối với lại tam bảo, đối với giới của mình nó vẫn tôn kính trọn vẹn. Thì trường hợp đó nó không có thuộc về trường hợp mất giới. Đó là trường hợp cho mình nghe đó. Đặc biệt nữa là Bồ Tát giới. Thành ra tại sao mà thường thường chúng tôi thường hay nhấn mạnh về Đại Thừa Bồ Tát Đạo? Bởi vì nếu mình không hiểu cái con đường đạo này á, thì rất nhiều cái chi tiết, rất nhiều cái mà mình hành đạo hàng ngày mình không bao giờ mình thông được. Cái đại thừa Bồ Tát Đạo nó đặc biệt. Bồ Tát Đạo không có sợ luân hồi, tức không có sợ đọa. Mà Bồ Tát Đạo lại muốn độ cái đọa đó. Và Bồ Tát Đạo là muốn mình phải học hỏi tất cả các Phật Pháp, mà nó các Phật Pháp nó đều được học hỏi một cách chứng nghiệm, chứ không phải là học hỏi theo lý thuyết. Phải thân chứng. Mà tất cả những cái học hỏi của mình, các Pháp mình học được, nó nằm ở trong luân hồi mà. Cho nên chính vậy nên cái tâm nguyện Bồ Đề độ chúng sinh này nọ, nó khế hợp với vấn đề luân hồi, mà không có đi theo con đường luân hồi. Thành ra nó mà phi thánh phi phàm là vậy. Khế hợp với luân hồi thì nó không phải thánh, nhưng mà không bao giờ cái kết quả của con đường nó không phải là phàm, cho nên nó phi phàm, nó không phải luân hồi. Nên chính vậy nó khó diễn tả, bất khả tư nghị. Nên mình mà phát cái tâm thọ Bồ Tát giới, phát cái Bồ Đề tâm nguyện thì nó luôn luôn phát nguyện là làm thiện không cùng. Nhưng mà khi cái thiện mà không thiện nào không làm á, thì mình mới thấy cái ý nghĩa thiện nó rắc rối lắm. Còn khi mà mình chỉ nói thiện thôi ấy, thì cái thiện bình thường của mình nghĩ là nó là đối lại với cái ác. Nhưng mà khi mà một cái thiện mà mình bảo là thiện nào cũng phải làm, tức là lúc đó mình thấy cái thiện nó nằm ở trong khắp mọi pháp, mọi hoàn cảnh nó rất là phức tạp. Bây giờ mình có trường hợp mình biết ai thiện ai ác. Trường hợp mà chạy loạn, hai anh đó chạy loạn, thấy một cái đến một con sông, leo lên đường cây ghe, hai người chèo cái ghe nó cũng nhỏ xíu thôi. Thấy một anh nữa đến kêu ơi ới cứu tôi với. Một anh mà chứ thấy người ta nguy mình phải cứu, anh kia bảo không được, cái ghe này nó chỉ chứa được có hai người à, ba người là nó chìm không được. Anh kia bảo thấy người ta nguy phải cứu, vậy là thiện. Mình thấy hoàn cảnh của thiện ở trong đời sống này nó nhiều lắm. Thì thôi, hai anh là thôi bây giờ mình rút thăm, mình tù tì, thì cái anh kia thắng, cái anh mà cứu người thắng, cho cái anh kia lên, cho cái anh kia lên, thành ra nó ba người ra giữa sông cái thuyền nó muốn đắm, cái anh mà cứu người cho người ta lên, nó bảo bây giờ thuyền nó đắm thì chết cả ba, chúng tôi là hai người lên trước, anh người được cứu lên sau, bây giờ anh phải nhảy xuống đi. Thì cái anh mà lúc đầu anh không cho lên á, anh bảo không được, một là không cứu, hai cứu phải cứu chót, cứu cho nó chót, không có được như vậy, chết thì cùng chết, còn đã cứu rồi là phải sang cùng bờ kia hết. Thì ra giữa dòng thì lại thấy anh này tốt. Cái tốt xấu ở trong đời ấy, mà nếu mà mình phải làm hết tất cả mọi cái tốt thì mình mới biết mình phải vào trong thế gian này. Và đôi khi nó vào những cái hoàn cảnh mình không biết làm cách nào cho nó tốt đây. Trong những lúc đó nó làm sao để tốt, và những cái tốt đó là những cái phải làm hết. Có nhiều cái tốt ở trong thế gian này mà nhiều khi mình phải làm ác để mà được tốt. Đó. Mình phải giết một người ác, đó là một cái thí dụ điển hình mà ai cũng thấy. Giết người là một chuyện ác, mà nhiều khi cái tốt trong thế gian mình phải giết một người ác để mình cứu biết bao nhiêu người thiện. Thành ra vì tốt mà phải làm ác. Cho nên cái tốt ở trong đại thừa là làm tất cả mọi điều tốt. Cho nên lúc đó mình thấy có nhiều cái điều tốt đó. Tức là đại thừa Bồ Tát làm cả những chuyện tốt của thế gian nữa. Còn cái tốt mà của Thanh Văn nó là tốt để giải thoát, tốt để thoát ra khỏi, không có dính líu vào cái nghiệp lực luân hồi. Còn cái tốt của Bồ Tát đó là phải làm cả những việc tốt của thế gian. Ở trong thế gian này nó trăm ngàn vô lượng hoàn cảnh. Khi làm muốn làm điều tốt đó, nó phải hại người khác, nó phải làm thất lợi cho người khác. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát bắt buộc phải không sợ. Bồ Tát mà sợ những cái đó, đó thì Bồ Tát sẽ phải đi con đường Thanh Văn. Thành ra cái Bồ Tát đạo nó khó hiểu lắm, mà chúng ta phải thấy rõ lắm, phát nguyện nó phải mạnh lắm, nó phải thiện vô cùng lắm. Thì lúc bây giờ nó mới làm được những cái chuyện như vậy mà nó vẫn hướng theo đạo. Nên đó là điều mà nếu chúng ta muốn nhận thức rõ cả cái đó, chúng ta phải hiểu rõ cái giáo lý của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy không có phải cứ nghe địa ngục, đọa địa ngục là mình nghĩ ngay giới thể mất. Nhiều khi để giữ trọn cái nguyện đại bi đó mà phải phạm vào một việc ác, rồi từ cái việc ác đó nó mình phải đọa địa ngục. Bồ Tát cũng không đề hà. Đối với Bồ Tát đó, nếu phải đọa địa ngục để độ chúng sinh đó, thì đọa. Cho nên nguyện nó kinh khủng lắm. Chúng ta đừng có tưởng bở là làm dễ, mà phải tu tập ghê lắm đó. Đừng có nghĩ là Bồ Đề Tâm dễ dàng, Bồ Tát Đạo dễ dàng, nó kinh khủng lắm. Chúng ta đừng có tưởng bở là làm dễ, mà phải tu tập ghê lắm đó. Đừng có nghĩ là Bồ Đề Tâm dễ dàng, Bồ Tát Đạo dễ dàng, nó kinh khủng lắm. Cho nên cái vấn đề mà nghe cái chữ đọa địa ngục, Bồ Tát mà thấy mình sợ cái gì, Bồ Tát ngạc nhiên, hay là mình đặt vấn đề mà đọa như vậy có nghĩa mất đạo, Bồ Tát sẽ vào cái gì vậy, đâu có đâu. Không phải vậy đâu. Mà chính như vậy đó. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề mà ở thọ Bồ Tát giới, mà nếu giờ mà mình đó, nếu đó là giới thể, mình công nhận rồi, đó là nguyện Bồ Đề là giới thể theo mình cho đến khi thành Phật, mà trong cái giai đoạn đến khi thành Phật nó, mình sẽ có rất vô lượng kiếp đọa địa ngục nữa, thì không phải là nó mất giới thể hay sao? Nhưng mà tất cả những cái đọa ở đây là cái đọa của từ bi, nó được nhiếp về đại bi, nó không có nhiếp về ác nghiệp. Cũng như nãy mình lấy ví dụ mà nghe nó dễ hiểu nhất, Bồ Tát nó phải giết người để cứu người, cứu những người thiện nên phải giết người ác. Cái giết đó nó được nhiếp vào đại bi, nó là một phương tiện của đại bi, nó không phải là một nghiệp ác. Nhưng chúng ta sẽ rất khó hiểu là đôi khi Bồ Tát cũng dùng chính cái phương tiện đó mà đọa địa ngục luôn. Thì ở đây nó tùy theo các Bồ Tát. Bồ Tát giết người, khi mà giết người trong giới luật nói những cái điều kiện đặt ra để Bồ Tát phạm một giới, đó là nguyên tắc. Còn trên thực tế nó vô cùng phức tạp. Đây mình đưa ra một nguyên tắc, Bồ Tát muốn sát sinh, căn bản đầu tiên dứt khoát không được hủy báng cái giới không sát sinh. Tức là khi mà mình phải làm việc sát sinh, mình đừng có bênh vực cái việc làm đó. Nếu mình bênh vực là nó mất giới liền. Mà mình vẫn tôn trọng cái không sát sinh tuyệt đối. Thành ra nó cho thấy là miễn cưỡng vô cùng mới phải sát sinh. Không bao giờ được quyền hài lòng với cái sát sinh hết. Dù là giết một tay cực ác, Bồ Tát vẫn không bao giờ hài lòng với cái hành động đó. Miễn cưỡng ghê lắm. Điều thứ hai là phải phát tâm sám hối. Chứ không có được quyền ỷ rằng ta giết kẻ ác cho nên không sám hối. Đấy, vì cái chuyện mình giết kẻ ác cái gì nó là chuyện thế gian. Còn cái giới thể ở trong mình nó là hiện thân của chân lý. Nó cứu tất cả, nó thương tất cả, và nó bình đẳng với tất cả kẻ tột ác cho đến người cùng thiện. Cho nên nếu mà mình có một cái tâm phân bì một chút đó, ghét kẻ ác một chút đó, là cái tâm đó, cái giới thể mà là biểu tượng của chân lý, hiện thân tương ứng với chân lý nó sẽ mất, và mình trở thành còn lại cái pháp thiện của thế gian thôi. Cái pháp thiện nó đầy ân oán giang hồ đó. Dưới con mắt của đạo Phật đó, ghét với thương đều trở thành người thân nhau hết. Cha mẹ anh em của mình nó chỉ có một là đời trước thương nhau, hai là đời trước giết nhau, nó mới thành cha mẹ anh em thôi. Không bao giờ cái người rừng rưng mà thành cha mẹ anh em mình hết. Cho nên bởi vì Đức Phật thấy cái chân lý đó rồi, cho nên chính vì vậy mà mình đừng có đem những cái nghĩa của thế gian ra đó mà hạch hoại hạch hỏi cái chân lý của đạo. Nên vì vậy Bồ Tát có giết một kẻ tột ác đi chăng nữa, không bao giờ mà lại có cái tâm oán, giết bằng tâm oán. Cho nên phải có cái sám hối, và luôn luôn cái khởi động lên, cái lực khởi lên để giết người đó, đẩy mình giết người đó, luôn luôn nó phải xuất phát từ đại bi, không bao giờ từ tâm sân hận hết. Nếu từ tâm sân hận là mình mất giới thể liền. Phải từ tâm đại bi. Cái tâm đại bi của mình nó phải quan sát cho kỹ. Mình không còn một phương cách nào để ngăn chặn cái người ác đó nữa. Mà tại sao mình phải ngăn chặn người ác đó? Chính vì mình từ bi với người ác đó. Người ác đó, người ta tạo ác, người ta sẽ đọa địa ngục, người ta sẽ bị khổ. nay mình muốn ngăn chặn cái khổ của người ta, cho nên phải ngăn chặn cái con người đó đừng làm ác nữa, mà không còn một phương cách nào khác, cho nên mới phải dùng đến một phương cách rất thô bạo của thế gian, lấy đó làm phương tiện để ngăn người đó không làm ác nữa, là giết người đó. Thì Bồ Tát phải chuẩn bị bằng những tâm như vậy, thì khi Bồ Tát sát sinh nó không phạm giới. Bồ Tát thiếu những điều kiện đó mà sát sinh là mất giới thể. Cho nên giết bằng đại bi. Giống như trường hợp mà mình có người thân hay cha mẹ bệnh khổ chắc chắn chết mà không có chết được. Đôi khi mình phải cho thuốc. Mà cho thuốc để cho cha mẹ chết mà khóc đau khổ. Cái đó gọi là sát sinh với lại bằng tâm từ bi. Đấy. Thì như vậy đó, Bồ Tát phải sát sinh như vậy thì giới thề Bồ Tát không có mất. Mà đôi khi Bồ Tát muốn tiếp tục theo cái người đó để độ cái người ác đó, Bồ Tát có thể mượn cái nghiệp sát đó làm phương tiện luôn để theo người đó đến tận địa ngục. Cho nên Bồ Tát có đọa địa ngục. Đó là mình nói để cho một cách có nguyên tắc, nguyên lý mà mình dễ hiểu. Còn những Bồ Tát mà đã chứng được chân lý rồi đó, thì chỉ cần nhìn ra chân lý tính không thôi, nó thế hết tất cả những cái nguyên lý kia. Tức là thấy, thí dụ lấy chân lý tính không, thấy người giết cũng không, thấy kẻ giết bị không, thấy sát sinh cũng là không. Đó, Bồ Tát mà phải thấy một cách chân thật, không có mượn cớ để giết. Tức là mình phải chứng ra cái bát nhã đó. Lúc giờ cái hành động của Bồ Tát rất tự tại. Dùng tất cả những phương tiện của thế gian, tức là những tính tình, tính chất, những đối xử của thế gian này nó mà hoàn toàn thoát. Thì trường hợp đó chúng ta có thể nói là mình, bởi vì nó không có một nguyên tắc rõ ràng mà nó đòi hỏi cái sự chứng ngộ, cho nên mình không bàn tới. Những vị đó có thể uống rượu, có thể ăn thịt thì tế công hòa thượng đó chẳng hạn. Đó, cầm đùi thịt chó đi như là rong rong ngoài phố đó, mà bậc thánh nhân. Thì những chuyện đó mình không bàn tới. Đó. Ở đây là mình bàn những cái gì có nguyên tắc, nguyên lý để cho mình hiểu và dễ thực hành. Thì nó đòi hỏi như vậy. Nên vì vậy mà có trường hợp tạo nghiệp ác của Bồ Tát này nọ, đó đều là những trường hợp biến nghiệp ác thành phương tiện tiện xảo để mà gọi là đồng sự để nhiếp chúng sinh và để cứu độ chúng sinh. Cho nên mình có thể nói trên bản thể á, thì Bồ Tát không có đọa địa ngục trên mặt bản thể nguyện, nhưng trên mặt mà thực tế của con người á, cái nghiệp lực của con người nhìn thấy á, là có đọa hết. Bồ Tát đâu có sợ chuyện đó. Mà cái nguồn gốc của sự đọa lạc nó thâm sâu bên trong, nó đều là đại bi hết đó. Vì vậy nên cần phải hiểu Đại Thừa Bồ Tát Đạo vô cùng. Rồi mình mới có thể hiểu được rất nhiều những cái chuyện lặt vặt xảy ra trong đời sống đó, mà đôi khi mình hiểu tại sao như vậy. Những sinh hoạt trong của những vị thầy chẳng hạn, có những hành động lạ kỳ lạ lùng. Còn thông thường người của mình thì cứ thấy thiện ác theo cái lối phổ thông, theo những quan điểm phổ thông đó, rồi mình cứ kết luận ở nơi đó thôi. Còn cái đi sâu vào cái chiều sâu mặt trong của đại nguyện Bồ Tát mình không có hiểu, không có biết. Do đó tóm lại thì khi đó có cái nguyện đó rồi mà mình thì chỉ có đến bao giờ mình thành Phật cái nguyện nó mới thỏa, không bao giờ mất. Tức giới thể Bồ Tát sẽ theo mình đến cùng. Trường hợp sau cùng mình nghe ở đây là nếu mình phát tâm cho thật đúng lúc mình thọ giới đó thì coi như không bao giờ mất, không cách gì cái giới thể nó mất được. Tại vì cho dù mình có làm một cái nghiệp ác đi chăng nữa, mình cứ xét lại đi. Nếu mà mình phát nguyện Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát giới nó đúng nghĩa, từ đó trở đi cho đến về sau này á, không bao giờ có một cái ý nghiệp nào mà có thể mạnh bằng Bồ Đề Tâm được nữa, làm sao phá được Bồ Đề Tâm. Mình thì nghĩ khi đấy mình phát nguyện là thọ giới á, mà mình phát theo Bồ Đề Tâm, mà mình quán đúng theo giới á, mười phương ba đời chúng sinh đều thiện mà mình quán đúng như vậy hết á, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm ác, mà để độ chúng sinh nếu bằng Bồ Đề Tâm nữa. Thì sau này mình nhìn lại á, những cái tâm mà nó đẩy mình á, làm những việc ác, nó không có thể nào nó so được bằng cái năng lực phát nguyện hết. Làm sao nó phá được? Mà nó đều bị nhiếp ở trong đó hết á. Chẳng qua bây giờ đây là những cái lúc mà nghiệp nó sổ ra để cho nó hết, chứ không phải là nó thành quả để nó hành hạ mình. Chẳng qua vì cái hoàn cảnh với cái cương vị, cái khả năng của mình á, nó chưa có đủ sức kềm chế khắc phục cái bệnh, cũng như cái kháng thể trong mình á, nó không đủ sức để giữ cho cái bệnh nó không phát tác, cho nên cái bệnh nó phải phát hiện ra. Nhưng mà cái kháng thể của mình nó đủ cái sức để cho cái bệnh nó ra rồi nó hết, chứ không bao giờ mà nó làm mình thành chết được hết. Thành ra chẳng qua mình ở cái giai đoạn đó, cho nên mình vẫn thấy mình làm nghiệp ác. Nhưng mà cái nguyện lực của Bồ Tát giới, cái Bồ Đề thọ Bồ Tát giới của mình nó mạnh hơn hết. Từ khi phát tâm nó rồi trở về sau này, quý vị cứ nhận xét, không có một cái tâm nào của mình có được cái năng lực như vậy. Cho nên làm sao mà phá nổi Bồ Đề Tâm? Dứt khoát phá không nổi. Cho nên có đọa địa ngục mà giới thể vẫn có mặt như thường. Giới thể nó đỡ cho mình. Theo như trong kinh của Phật nói, thì những vị như vậy phải trả cái quả, phải để cho nhân quả nó ra. Cái nhân mà chất chứa ở bên trong mà không cho nó thành quả đó, nó có thể trở thành một cái chướng ngại, phiền não chướng, một sở chi chướng. Và do đó cho nên mình không có chứng được đạo. Và đôi khi sức của mình chưa có đi sâu vào trong để tẩy não gì được hết. Cho nên nó phải ra. Nó ra mình mới tiến được. Và khi nó ra như vậy thì mình chỉ thành một cơn bệnh. Cho nên rớt xuống địa ngục một cái là ra khỏi địa ngục liền. Cái lý do mà tại sao trường hợp trong năng lực của kinh điển này nọ, của Đại Thừa nó có năng lực như vậy, nó giảm thiểu tất cả những cái nghiệp chướng của mình, nó biến những nghiệp đó thành nhẹ. Kinh Kim Cương nói rằng nếu mình trì tụng Kinh Kim Cương, mình có những cái nghiệp phải đọa địa ngục vô lượng kiếp, thì giờ đây không đọa nữa, nhưng mà sống sinh trong đời sống con người bị người ta coi thường. Người ta coi thường mình xong thì nghiệp đó nó hết. Đó là nhờ năng lực của kinh điển Đại Thừa. Đấy là khi phát Bồ Đề Tâm rồi, năng lực của Bồ Đề Tâm cho đến mình thành đạo nó mới viên mãn, nó mới hoàn mãn, nó mới hiển hiện ra viên mãn. Khi mà chưa hiển hiện ra viên mãn, mình vẫn sổ nghiệp, mà sổ nghiệp là để hết. Cái năng lực Bồ Đề Tâm đó nó làm cho sổ nghiệp để hết, nghiệp không kéo mình đi được nữa. Thế nên mình phải hiểu ý nghĩa, bao nhiêu ý nghĩa nằm ở đó. Bây giờ thì khi mình hiểu như vậy rồi, nó mới đến trường hợp là mình thọ giới, như vậy cần thiết là phải đắc giới. Nếu mình không đắc giới thì làm sao đây? Thực sự ra đối với lại các tổ của luật, như là các tổ của đạo, ngài Đạo Tuyên, ngài Linh Chi, các ngài thường than thở là người ta thọ giới không có đắc giới, bởi vì không có đúng pháp. Thì vấn đề này không có một cái gì là sai hết, đúng vậy, mình không có đắc giới. Nhưng mà nó có những cái khác thế vào. Bởi vì điểm quan trọng như mấy bữa đầu mình nghe thì đạo Phật thực ra cái tu nó phát xuất từ trí huệ, và cái cứu cánh nó cũng về trí huệ, tức là về tâm hết. Và cái thọ giới, cái tiến trình mà mình cần có giới là Đức Phật làm cho mình có thứ tự để mà đi từ dễ vào khó. Giới định huệ. Giới nó còn nửa tâm, nửa thân, khẩu nghiệp thuộc thân, liên hệ bên ngoài. Thấy không? Đến định là nó đã chỉ thuần túy là tâm thôi. Tu lúc đó là rửa sạch tâm thôi. đến huệ là hoàn toàn tâm trong sáng, viên mãn. Trong thành thật luận đó, thì ví dụ ba tiến trình giới như là bắt cướp, định như trói cướp, huệ là giết tên cướp đó luôn. Bắt cướp là để nó khỏi có lộng hành, nó làm khổ mọi người nữa, nhưng nó vẫn còn có đó, nó có thể sổng bất cứ lúc nào, thành ra phải trói lại, là dùng định. Nó là phiền não mà mình không có chịu làm theo lời của nó, nhưng mà nó vẫn còn có đó, là mình cũng ăn ngủ không yên, đêm nằm mơ có thể xách dao. Đó là phiền não mà mình không có chịu làm theo lời của nó, nhưng mà nó vẫn còn có đó, là mình cũng ăn ngủ không yên, đêm nằm mơ có thể xách dao, xách gói đi ăn trộm tiếp chẳng hạn, ngủ không yên. Cho nên phải định, phải rửa sạch cái tâm đi, đó là trói cướp lại. Trói lại rồi á, nó không đục rịch được, nhưng mà nó vẫn còn có đó, nó còn có cơ hội để thoát, cho nên phải làm cho nó mất đi, cái đó dùng chữ sát. Chúng ta cũng nhớ lại những thí dụ và những cái ý nghĩa ở trong đạo Phật nhiều khi nó rất mạnh mẽ. Chúng ta cũng đừng quên là Thích Ca Mâu Ni Phật là thái tử của giai cấp, mà giai cấp này thuộc giai cấp lãnh chúa đó. Giai cấp mà dũng sĩ, võ sĩ, vua, chúa mà thuộc võ đó, nên ngài mạnh lắm. Ngài có những thí dụ hùng mạnh lắm, của người hùng ra trận chiến đấy đó. Đến vậy mà sát rồi đó mới yên, cho nên phải có trí huệ mới yên, cái năng lực đi vậy. Nên chính vậy khi mà những vị mà mình phát nguyện thọ giới xong rồi, tuy mình không đắc giới thể, nhưng mà do cái nguyện thọ giới của mình á, cho nên mình có duyên với Tam Bảo. Từ duyên với Tam Bảo đó mình mới tu tập, mình còn có các pháp môn khác để nó có thể đỡ cho và thay thế cho cái chỗ không đắc giới thể của mình. Mình mới tu tập, tu trì. Đôi khi mình mới thực hành các cái pháp khác nữa, mà cái điểm quan trọng nhất đó là mình được cái lực gia trì, cái duyên của mình với Tam Bảo, mình được cái lực gia trì của Tam Bảo. Dù là tâm nguyện của mình nó chưa hoàn mãn, tâm nguyện đối với đạo, nhưng mà mình có cái năng lực của Phật, Bồ Tát với Pháp giữ mình lại trong con đường đạo, cho nên kêu là gia trì lực, trì giữ mình lại trong đó, cho nên mình vẫn đi được trên con đường đạo. Mà lúc đó mình đi theo con đường tâm, cái tâm của mình á, mỗi một phen, mỗi thời gian qua, cái duyên của với Tam Bảo, duyên của tu tập nó làm cho tâm mình nó tịnh ra, từ từ nó tương ưng với giới thể. Thành ra nếu mà nói thẳng ra theo đúng như pháp trong luật thì có lẽ là không có mấy ai đắc giới hết á. Lẽ như có thể nói như vậy. Mình cũng có thể nói là trong số các tổ sư thì nó cũng chỉ có chừng một hai vị có đắc giới, chưa chắc các vị khác đắc giới, nhưng các vị đó sau khi tu tập các pháp môn khác đều được chứng ngộ nhờ các trợ duyên như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, nó đều đạt đến cái cứu cánh. Các vị đó nhờ từ sự chứng ngộ chân lý, nó nhìn rõ ra tất cả các pháp, các vị đó có thể đắc được giới ở phương diện chân nghĩa, ở phương diện cứu cánh, trên phương diện phương tiện để cho thế gian học hỏi, các vị đó có thể chưa có đắc. Lúc đó các vị đó muốn độ chúng sinh đó, các vị đó sẽ bắt đầu phát triển cái phương diện giới luật theo thế gian, tức là giữ giới từ 5, 8, 10 giới, 20 giới, 250 giới chẳng hạn vậy. Nên thực sự ra thì chúng ta còn có nhiều phương tiện khác của Đức Phật đưa ra để độ mình. Cũng như trước, mấy bữa trước mình thuần tu, mình niệm Phật như vậy là trong Phật đó là có sám hối, trong cái danh hiệu Phật A-di-đà có giới luật, mà giới tất cả các giới, chứ không phải chỉ riêng Thanh Văn giới, Bồ Tát giới, có đủ hết ạ. Cho nên đôi khi nó có những cái pháp môn vi diệu ở trong Đại Thừa, nó thay thế hết cho những cái thiếu sót của mình. Nhưng với điều kiện vào mỗi pháp môn, mình phải có những điều kiện tu tập vận dụng tâm ra sao thì mình mới đạt được như vậy. Nhưng đặc biệt một điều là thí dụ mình có đắc giới thì mình đừng có nên bác bỏ giới. Mình bảo không cần tu giới, giới là chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ mình là tôi tu thiền định này, tôi tu thiền định, đắc thiền định rồi là không có làm một điều gì ác hết đó. Mà từ thiền định ra vậy đó mình mới thấy mình thuần thiện. Mình đừng có nói như vậy, là mình sai lầm lớn đó. Cái đặc biệt của Đức Phật này, để cho mình thấy này, mình hiểu cái giác ngộ của Phật nó như thế nào. Khi Phật giác ngộ á, toàn thể cái tâm thức của Phật nó giác, nó viên mãn giác ngộ, không có một cái góc cạnh nào ở trong tâm Phật mà lại không giác hết á. Nó nằm ở chỗ nào? Đức Phật nhìn vũ trụ vạn vật một cái, thấy không? Vũ trụ, hình ảnh vũ trụ vạn vật á, nó hiện trong tâm Phật một cái, Phật thấy hết nguồn gốc của nó là gì, nhân quả nó là sao. Đó là phương diện lớn. Xong rồi Đức Phật không ngước mặt lên trời nhìn nữa, Đức Phật nhìn xuống dưới đất một cái, thấy một con kiến bò, tức là nó chỉ là một góc cạnh rất nhỏ trong tâm Phật thôi. Đức Phật biết hết cái con kiến đó, nhân duyên nó như thế nào, bao nhiêu đời nó làm kiến rồi. Nó là giác ngộ là như vậy, giác ngộ trong đạo Phật của Đức Phật nó như vậy. Chứ nó không phải là chỉ biết vấn đề vũ trụ này nó nhân sinh rộng lớn thôi, mà đến con kiến, con vi trùng thì không biết. Đức Phật biết hết. Và nghĩa là nó vào nó sáng vậy. Đó là về mặt biết nhân duyên, nhân quả. Cái sự giác ngộ nó không phải chỉ có năng lực biết rõ, mà nó có năng lực đối trị tất cả mọi điều ác nữa. Mà nó đối trị viên mãn. Cho nên Đức Phật thấy một người cực ác, không bao giờ mà cái tâm giác của Đức Phật ấy, khi nó đối mặt với cái người cực ác mà nó có một cái niệm sát nào khởi lên hết. Nó có một cái niệm sân nhỏ nó cũng không có nữa. Lúc bây giờ mới thấy cái giác nó viên mãn đối với người cực ác. Đối với những cái cảnh chết chóc kinh khủng, cả vạn người chết, bị cắt đầu cưa, nghĩa là thay nó bị đủ thứ của chiến tranh ấy. Cái tâm của Đức Phật nó không động một chút nào hết. Nó thấy rõ nguồn gốc và nó biết rõ tất cả nhân quả ở trong đó hết á. Nên cái tâm đó nó vừa thuần thiện và nó vừa bất động mà nó vừa biết rõ hết. Cái giác nó như vậy mà từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ đối với một con kiến trên phương diện bất động, Đức Phật cũng bất động y như là nhìn thấy cảnh chết chóc cả vạn người. Đức Phật không bao giờ khởi lên cái tâm mà con kiến dễ thương quá. Ơi em kiến bé con mấy cái gì hết á, không có thơ văn ở đâu xuất hiện hết á. Bất động hoàn toàn đúng không? Và đồng thời cái tâm thuần thiện của Đức Phật nó đối với con kiến, không bao giờ Đức Phật mà có thể khởi lên cái tâm là dẫm lên nó hay là lơ là nó, y như là đối với cái người cực ác, không bao giờ mình có cái tâm khởi lên một cái tâm ác hại người đó, mà đối với con kiến nó bình đẳng với nhau. Thế cho nên cái mặt ở bên ngoài đó, nếu đối Đức Phật mà gặp một người cùng hung cực ác, chuyên môn đi các nơi khủng bố kinh khủng, thế lực mạnh mẽ, mà Đức Phật gặp nói chuyện xong là báo chí đăng tù lung tà la hết, vĩ nhân của thế giới gặp nhau đủ thứ hết á. Nhưng mà khi Đức Phật nhìn con kiến bò ngang, không có báo nào đăng hết á. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật đối diện với cái người đó với tâm Đức Phật đối diện con kiến nó bình đẳng với nhau. Tại cái giác nó bình đẳng, cái chân lý nó bình đẳng. Đức Phật có cái tâm cẩn thận với con kiến, không hề làm ác, y như là đối với cái người kia vậy, cái người lãnh tụ độc ác kia vậy. Thành ra vì vậy đó mà từ từ nó thành cái giới, mà cái giới của Đức Phật đó, nó về cái nhỏ, nghe ra nó mình coi thường. Ví dụ Đức Phật nói đó, Đức Phật bảo là đừng sát sinh, phân ra. Nếu sát sinh con người tội nặng, sát sinh con kiến tội nhẹ, thì đó là Đức Phật phân theo con người. Cái nặng nhẹ Đức Phật phân ra để cho con người tu tập, nhưng cái nặng cái nhẹ đó nó đều bình đẳng ở trong cái tâm giác hết. Cho nên cái người mà trì giới đúng nghĩa nó không có phân biệt nặng nhẹ. Người đó phải trì viên mãn với tất cả những cái tâm cẩn trọng, viên mãn, bình đẳng với nhau. Người đó sẽ có thể thâm nhập vào chân lý. Nhưng nếu mình bảo là Đức Phật cho phép mình, tâm mình chưa có thể làm được việc đó, Đức Phật cho phép cẩn thận với những cái tội nặng. Còn những cái tội nhẹ, lơ là, khoan hẳn cẩn thận, có thể được. Đức Phật cho phép bởi vì khả năng của mình như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu. Thành ra một vị mà muốn cho nó viên mãn, những cái giới rất nhỏ nhặt của Đức Phật mình cũng không dám coi thường, mà mình đều coi quan trọng. Thành ra đừng có nghe cái thứ bậc giới định huệ nó mà coi thường giới. Đừng có phải là vì mình chuyên tu định, mình đắc được những cái gì của thiền định mà mình coi thường giới. Đó là mình không bao giờ thâm nhập vào cái trí giác bình đẳng viên mãn của Đức Phật. Chính đẳng chính giác không thể có được. Cho nên Phật đặt giới ra, giới nặng, giới nhẹ, Phật đặt trình độ tu tập, giới định huệ, văn tư tu, tất cả nó đều từ cái nguồn gốc giác ngộ mà tuôn trào bình đẳng ra. Nhìn trên mặt cuộc sống phương tiện đặt ra như vậy, nó có khác nhau, nó có thấp, nó có sâu, nó có nông sâu, nó có thấp, có cao, nó có nặng, có nhẹ. Nhưng mà nhìn trên mặt bản thể mà ai muốn thâm nhập vào đó, tất cả đều là Phật. Tất cả các pháp nó đều là một, là nhất thừa. Tất cả đều là cái tính chất giác ngộ bình đẳng như nhau. Cho nên một vị Bồ Tát có thể chỉ cần tu một cái giới rất nhỏ của Đức Phật thôi, mà nếu hành cái tâm đúng, vị Bồ Tát đó nhập vào cảnh giới giác ngộ. Mà có nhiều vị tu những cái trí huệ cao nhất mà không bao giờ giác ngộ được. Trong một cái pháp nào của Phật, cái pháp bình thường nhất cho đến pháp rộng lớn gì nhất, nó đều một chất liệu như nhau. Nên tuyệt đối, nên về sau này các Bồ Tát nó mới thành một cái con đường của Đại Thừa. Cho nên tuyệt đối cái hình tượng của Phật nó chỉ là màu sắc hình ảnh thôi, mà một vị Bồ Tát coi như Phật thật, sống động như Phật thật, không có phân biệt với nhau. Cái tâm như vậy nó mới vào đạo, nó mới vào cái chân lý cứu cánh của Đức Phật. Nên từ chỗ đó mình mới hiểu tại sao trong Phật giáo Đại Thừa thờ tượng Phật, thờ hình ảnh Phật đảnh lễ như vậy, không có phải mê tín. Đó là nó trên cái nền tảng nhất thừa, cái chính đẳng chính giác mà nó mới ra từng pháp nhỏ, từng gì nhất, từng âm thanh mà nó đụng đến Phật này, nó đều có một cái năng lực giác ngộ bình đẳng với một vị Phật thật. Lý lẽ đó làm cho Phật giáo Đại Thừa phát triển tất cả những phương diện tu tập như mình thấy. Có nhiều vị không hiểu được phương diện này, không để ý phương diện này mà điều khi phê bình tứ tùng, không có chúng. Mà nếu mà mình ý thức được mình tu tập như vậy, cứ thử tu tập thấy. Bây giờ niệm A Di Đà Phật cũng đến 4 chữ, Nam Mô cũng thêm 6 chữ, mình chỉ niệm một chữ Phật thôi. Mà nhiều khi mình chỉ niệm một chữ ở trong cái chữ Phật đó, cái danh Phật đó, chữ T, chữ cuối cùng. Nhưng mà khi mình niệm T T đó, mình thấy cái chữ T đó ở trong chữ Phật thôi. Cái chữ T đó nó có thể đưa trí mình vào giác ngộ như thường. Chứ đừng nói đến chữ Phật. Nhưng mà nếu chữ T đó nó mà ở trong một cái chuyện tiểu thuyết tình cảm, thì chữ tình nó mà mình niệm T T T đó, thì kết quả nó là tê tái tâm hồn thôi, không bao giờ nó có giác hết. Thế nên mình mới biết là cái phương tiện Phật nó như thế nào. Phương tiện Phật nó thể hiện ra tất cả mọi pháp, từ danh tự, ngôn ngữ, chữ nghĩa, hình ảnh, hình tướng, từ những cái nghiệp thân khẩu ý đi đứng này nó, tất cả phương tiện nó, Đức Phật từ lúc giác ngộ Đức Phật thấy cái giác nó chan hòa khắp tất cả, từ cái bể tay của mình, từ cái đưa mắt của mình, nó đều có giác ở trong đó hết. Bây giờ phải dùng cái phương tiện đó, nhưng mà làm sao đưa giác ngộ đến cho cái người tu tập. Đó, thì mình biết như vậy đó, là người mới hiểu ra là cái phương tiện tu tập ở trong Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chỗ nào nó cũng có, nó cũng năng lực bình đẳng như nhau ấy. Cho nên mình bảo không cần phải tu pháp môn thì kinh khủng lắm. Đối với một vị Bồ Tát mà họ thâm nhập vào cái Pháp Đại Thừa đó, cái đơn giản nhất, đến ngoài cổng chùa cái lạy một cái đó, đó là pháp môn tu của Bồ Tát. Không có đòi hỏi một cái gì hơn, không có Hoa Nghiêm Thiên Thai Thiền Tông cái gì gì nữa. Một vị Bồ Tát mà thâm nhập rồi đó, họ đi ngang cái con đường phía ngoài kia thôi, nó họ biết ở trong này có chùa Quan Âm đó. Đến ngoài cổng chùa cái lạy một cái đó, đó là pháp môn tu của Bồ Tát. Không có đòi hỏi một cái gì hơn, không có Hoa Nghiêm Thiên Thai Thiền Tông cái gì gì nữa. Một vị Bồ Tát mà thâm nhập rồi đó, họ đi ngang cái con đường phía ngoài kia thôi, nó họ biết ở trong này có chùa Quan Âm đó, họ tĩnh tâm chắp tay một cái thôi, đó là con đường vào đạo. Nhưng mà nếu mình chưa có hiểu thì mình tu ghê lắm, tu đủ pháp môn hết, chạy đông chạy tây, tu tứ tùng hết, đủ thứ, cái gì tôi cũng tu rồi hết rồi. Nhìn lại thì mình say, đúng là tu được. Tu mà chạy khắp nơi pháp môn nào ông tu giết, đúng là loạn, nó say. Nên chính vì vậy mà chúng ta nghe đó, thì nghe đại khái như vậy chúng ta mới biết thực sự mình có không đắc giới thể, nhưng mình vẫn tôn trọng giới, và chúng ta còn bao nhiêu pháp môn khác mình đang thực hành, nó căn bản lắm. Mình là một Phật tử, quy Phật, tất cả mấy cái đó nó rất là căn bản. Mình chỉ cần mà nó đơn giản, mình chỉ cần nhớ, hở ra cái gì cái mình chỉ cần nhớ, mình là Phật tử, quy Phật, Pháp Tăng. Mình nổi cơn giận lên, mình nhớ thôi, mình là Phật tử, quy Phật, Pháp Tăng. Nếu mình đừng, không cần phải đến hỏi thầy có cách nào cho con hết giận, cách nào cho con không nổi xung đi nữa. Cứ chỉ cần như vậy thôi, mình đã là Phật tử quy rồi, cứ nhớ lại như vậy. Ngoài ra nữa, nếu giờ mình vẫn muốn cho nó đâu vào đó, tức là mình vẫn muốn, mình đã thọ giới, phải đắc giới thể, thì nếu mà nói ra thì đôi khi nó phải thọ giới lại. Thì đơn giản nó vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra nó, bởi vì cái đắc giới thể nó ở trong tâm, cho nên thọ giới lại không có nghĩa. Tại vì bây giờ nó như vậy, mình cũng đâu có biết rõ là mình đắc giới hay không đắc giới. Tuy rằng mình có thể theo nguyên tắc, mình biết chắc chắn là 99.9999, cứ số 9 mà kéo đi, giống như quảng cáo bán đồ 999 vậy đó, là mình có đắc giới. Nhưng mà nó vẫn còn lại là 0.0001. Biết đâu từ những kiếp trước của mình đắc giới rồi, thế nên mình cũng không thể biết được. Thế nên bây giờ cái vấn đề đó là mình, nếu mà mình muốn thọ giới lại thì mình phải đi xả giới. Mà mình xả giới thì mình cũng biết rõ là mình có đắc giới. Có đắc giới thì mới xả giới chứ. Mà đã đắc giới rồi thì xả giới nữa chứ. Mà nếu mà mình nói chắc là mình không có đắc giới, mình không nói chắc được. Mà không đắc giới thì xả giới, không đắc giới đâu có giới đâu xả. Mà không xả giới mà tự nhiên đi thọ giới lại, nó thành cả lâm. Vì vậy mà cho nên này, nó có, thì thực sự ra về sau này có Hoằng Nhất Đại Sư, tuy rằng là mới tịch đây, tịch cách đây khoảng mấy năm, là chuyên Hoằng Luật, thì cũng có đề nghị, một cái đề nghị của xa xưa của Tổ Chí Húc. Cái đề nghị đó, đề nghị rút thăm, theo như trong kinh Địa Tạng Thập Luân, rút thăm để biết mình nên tu cái pháp môn nào. Nhưng mà cái đó, rút thăm đó thì mình cũng phải hơi phức tạp, mình cũng phải làm, mình cũng phải có, trong kinh cũng bày cho mình làm những cái những cái phiếu, cái thẻ để mình rút thăm xem pháp môn nào. Thì tuy rằng đó cũng là một cái cách thức của chư tổ để lại. Còn cái cách thứ hai này thì thấy như vậy, tại vì đắc giới không có nằm nơi tâm, giờ mình chưa biết rõ, mình chưa khẳng định được, thì cứ có bất cứ một cái đạo tràng thọ giới nào, Bồ Tát giới nào thì mình đều đến đó tham dự để làm những người hộ. Mình hộ niệm thêm cho những vị mới thọ giới, cho năng lực hộ trì gia trì nó mạnh thêm. Thì trong lúc mình hộ đàn như vậy đó, mình hộ bằng cách hộ niệm cho họ đắc giới vậy đó, thì mình cũng quán tưởng y như vậy, mình tôi luyện, tập luyện cái tâm nguyện thọ giới của mình một lần nữa. Thì cái đó là mình không có cái gì phải xả giới, mình vẫn là một vị có giới rồi, nhưng mà mình cũng như tôi luyện cho cái tâm thọ giới của mình nó chính đáng, nó mạnh mẽ trở lại. Thì điều đó nó đều tốt. Còn làm cái khác thì nó không có được cái lý do để phải làm. Nên đó là vấn đề như vậy. Thì chúng tôi thấy đại khái nó cũng đáp ứng được cho mình. Nó cái mà mình cần tóm lại, cái vị nào mà muốn để ý đến vấn đề giới á, thì có biết rồi đó, là khi mình thọ giới thì phải có cái tâm nguyện cầu giới. Mà cái giới của Đức Phật nó không phải là điều thiện của thế gian. Cái điều kiện để là giới á, nó phải biến cùng hết cái tâm, mà tâm giới là một cái tâm nguyện làm thiện. Nó làm thiện nó phải làm với tất cả mười phương, trong không gian là mười phương, trong thời gian là ba đời. Nếu bây giờ có ai đã lỡ mà hành hạ mình một cách tàn nhẫn mà đã chết rồi, nghĩ lại quá khứ, đừng có oán ghét, đừng có muốn làm ác gì với người ta nữa. Và đối với con cháu mà sắp sửa sinh của người ta nữa, đừng nghĩ chuyện phá thai nó. Tức là hiện tại, tương lai và quá khứ gì mà tưởng đến chúng sinh là đều dứt khoát không làm ác. Đó là thời gian, không gian và bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc mà thọ giới, giới là nguyện đạo, không phải là tình cảm đời. Cho nên khi thọ giới không có nghĩ đến người thân, cha mẹ, anh em, họ hàng gì nữa hết. Nghĩ đến tất cả chúng sinh, nó mới thành đạo. Cái tâm nguyện nó mới là của đạo. Mình nghĩ chứ, ui rồi bây giờ nói không giết người, mấy thằng giặc nó vô, bây giờ nó giết vợ con mình, sao mà mình không giết nó được. Thì lúc đó nó là tình cảm của thế gian. Cái giới là để cho mình có một cái nhân chủng, một cái vô biểu nghiệp của đạo. Cho nên bắt buộc cái lúc mà phát cái tâm nguyện thọ giới đó, mình là một con người của tất cả chúng sinh, chứ không phải là một con người của cái gia đình này hay gia đình kia. Đó là điều chúng ta cần ghi nhớ. Phát nguyện bất cứ hoàn cảnh nào, đến mất mạng mình đi nữa cũng không làm ác. Dứt khoát như vậy ấy, thì cái nguyện đó mà sau khi mà nói ba lần tác bạch yết ma mà mình quán tưởng xong ấy, thì mình đắc giới thể. Mình phải nguyện như vậy, mình phải quán cái cương vị của người thọ giới ấy, là một Bồ Tát và một người của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh là cha mẹ anh em của mình hết. Thấy anh với em mình đánh nhau, mình không thể bênh ai được, mà chỉ muốn hòa giải. Thấy một kẻ oan gia nó đến nó hại bố mẹ anh em mình, mình thấy tất cả đều là bố mẹ anh em mình mà đánh nhau, chỉ tìm cách hòa giải. Người như vậy, với tâm vậy đó mà thọ giới, mà phát nguyện thọ giới. Rồi mình phải có một kỳ hạn. Kỳ hạn của mình là đến khi thành Phật. Đừng có ngần ngại. Đây là mình nói về Bồ Tát giới. Còn mấy giới khác là trong một ngày một đêm hay trong một cuộc đời này mình nghe rồi. Nếu mà không có cái cứu cánh thành Phật thì nó hư hết. Thành ra mình phải nguyện như vậy. Và lúc đó mình thấy mình là người vào đạo, mình có thấy mình thuộc vào ai nữa hết. Thuộc vào đạo thôi. Đó là cái điều kiện đặt ra để biến cái điều thiện của mình thành giới ấy. Và muốn cho cái điều thiện, cái giới của mình nó đúng là Bồ Tát giới ấy, thì phải trên căn bản Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi mới phát nguyện cầu giới như vậy. Đó là những cái mà nếu người nào mà chú ý muốn học hỏi về cái vấn đề thọ Bồ Tát giới thì phải nhớ những yếu tố như vậy. Thì ngoài ra nữa thì có thể nói thêm nhiều, nhiều cái phần khác. Đấy. Nhưng mà tóm lại đây thì để cho chúng ta hiểu á, là chúng ta có thể hành á, thì mình biết rằng là khi mà để lại một cái vô biểu nghiệp sau khi thọ giới, nó thuộc về một cái nghiệp đạo, cái nguyện đạo, thì ngoài ra chúng ta sẽ được truyền lại các cái giới điều để thực hành trong cái đời sống, để liên hệ, trong cái liên hệ với mọi người xung quanh, mọi vật xung quanh á, thì những cái điều, giới điều đó đó nó khác với cái giới thể. Những cái giới điều đó hai cái nó hỗ tương trợ lực cho nhau, do có giới thể cho nên mình để ý để giữ các cái giới điều gọi là giới tướng, do giữ cái giới tướng đó mà làm cho giới thể của mình nó tăng trưởng mạnh mẽ, nó phát huy mạnh mẽ, hai cái nó hỗ trợ lực cho nhau. Nhưng mà hai cái nhân quả nó khác nhau. Nếu thí dụ như là mình thọ giới mà mình không có nguyện thành Phật mà mình chỉ nguyện trong 10 ngày thì hết 10 ngày ở đó cái giới thể nó mất. Trong 10 ngày ở đó mình giữ các cái giới tướng thì các cái giới tướng đó nó, sau 10 ngày ở đó nó để lại các vô biểu nghiệp, nó để lại các nhân chủng. Các cái nhân chủng đó nó thuộc về hữu vi pháp cho nên nó sẽ có quả báo trong đời sau. Mình sẽ được hưởng cái quả, những cái quả báo thiện đó trong đời sau. Còn cái giới thể mà mình đắc thực sự nó thuộc về đạo. Thì bao giờ phải đắc đạo nó mới nguôi. Nhưng mà nếu mà mình nguyện trong 10 ngày mà trong 10 ngày đó mình đắc đạo á, là nó tiêu, tức là mình bị thất bại. Nhưng cái giữ các cái giới tướng trong 10 ngày đó nó để lại vô biểu nghiệp, là mình được hưởng cái quả báo đó. Cho nên một con người mà thọ giới tận hình này, thí dụ như các vị thầy tận hình thọ là suốt đời thọ, mình giữ 250 giới chẳng hạn, nhưng nếu mình không đắc được niết bàn trong đời này á, thì đời sau mình được hưởng cái quả của cái vô biểu nghiệp, cái nhân chủng 250 giới, được hưởng cái kết quả đó. Thành ra chính vì vậy á, mà nó cũng có cái giữa giới thể và giới tướng, nó có cái liên hệ và nó cũng có cái nhân quả khác biệt nhau nữa. Thì Bồ Tát nó do cái nguyện Bồ Đề Tâm á, cho nên tất cả những cái giới tướng của Bồ Tát giữ á, trong một đời á, cái nguyện Bồ Đề Tâm nó nhiếp hết. Tại vì Bồ Tát trong cái giới Bồ Tát nó làm tất cả các điều thiện, giữ tất cả những cái luật nghi, đó là không làm ác, làm tất cả thiện, độ chúng sinh, có ba tụ tịnh giới như vậy. Nên chính vì vậy mà cái nguyện nó nhiếp hết tất cả mọi pháp về hướng về Bồ Đề. Nó không chịu để cho thành quả phước, thành phước hữu lậu thế gian. Nên vì vậy nhìn mình nhìn đi nhìn lại mà nhận xét thì giới luật của Bồ Tát với Thanh Văn nó khác nhau ấy. Giới của Thanh Văn nhiếp hết về cái giải thoát. Mình hành trì cái 250 giới của các vị thầy là để cho mình tĩnh tâm ngồi thiền và đắc trí huệ. Còn cái giới của thể của Bồ Tát đó, là nó đầy thúc đẩy mình làm tất cả mọi điều ác, mọi điều thiện, lìa xa tất cả mọi điều ác, hướng đến tất cả chúng sinh và gom nó về một mối là thành Phật và phát đại bi tâm. Thành ra nó trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp vậy, nó tạo đủ thứ các nghiệp, các nghiệp đó đều bị nhiếp lại ở trong cái Bồ Đề Tâm hết. Còn nếu mà mình thọ giới Thanh Văn một đời này mà nó qua rồi đó, mình không thành tựu được cái giải thoát đó, thì 250 giới của người xuất gia đó trong đời sau của mình sẽ được hưởng phước. Đó, nó là những cái để cho mình hưởng phước đời sau, tránh những cái khổ đau đời sau, nhưng mà chưa có giải thoát. Và hưởng phước như vậy rồi ấy, nó về đâu thì nó tùy mỗi người. Còn khi phát Bồ Đề Tâm rồi ấy, là chắc chắn nó nhiếp vào Bồ Đề Tâm. Đó là đại khái những cái mình hiểu thêm để cho mình phát tâm đúng Di Đà Phật. Thì thứ năm mình mới bắt đầu đề cập đến vấn đề A Lại Gia Thức một chút. Giới thể như vậy là tại vì nó mới tiếp tục vấn đề là các giới thể, các nghiệp nhân, các nó là trở thành chủng tử, nó diễn tiến là sao, nó tích tụ ở đâu, nó phải giải quyết vấn đề đó nó mới ra vấn đề A Lại Gia Thức. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này.